phúc ấm á, thuật những phép lạ của Chúa làm á, vắng tắt lắm. Mình muốn dồi dào chi tiết. Ví dụ như cho con của bà quả được sống lại đây, cầm chút vậy á. Mình có kể là cái chuyện nào nó đã như vậy, có thể một tiếng đồng hồ. Các phép lạ gọi là dấu chỉ, dấu lạ đấy, thuộc lại vắng tắt lắm, ít chi tiết. Nhưng khi vô bạn tường thuộc khổ nạn á, chi tiết rất nhiều.
Để dễ dàng ý thức tầm quan trọng của khổ nạn và việc phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mầu nhiệm vượt qua, chúng ta nên đọc lại chương 3 phúc âm theo Thánh Gioan. Dương Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và chương thứ 8 của thư Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Roma. Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bên đợi chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Để như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng ròng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã cho? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng đã làm nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đứng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?
Bạn tường thuộc khổ nạn á, chi tiết rất phong phú. Tại vì sao? Tại vì là cái chính, cái chính. Ngày thứ bảy này á, là tròn năm á, chị Sương qua đời đó. Có một cái này giúp tôi trong thánh lễ dữ lắm. Là trước khi chị qua đời á, trong nhà có tổ chức lễ 50 năm của cha mẹ thân hôn. Chị Sương đại diện tất cả con cái đối lời với cha mẹ, kể ra những đoạn trường của cha mẹ trong việc nuôi nấng con cái, rất là cảm động. Con cái nhất là chị Sương khóc, chị nhiều khi đọc không nổi nữa. Rồi á, cha Thành lễ mở tay, ngài nhắc lại những khổ sở của cha mẹ trong việc nuôi nấng, và nhất là hướng dẫn ý định của ngài để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và giáo hội cũng như nhân loại. Ngài khóc, rất nhiều người trong cộng đoàn kể cả tôi bây giờ rất cảm động. Đó, cái khổ nạn được ghi lại với rất nhiều chi tiết là để cho mình được cảm xúc hơn, hơn những dịp ấy. Mỗi lần chúng ta tới thánh lễ, chúng ta sẽ thấy. Trong nửa tôi sẽ trình bày một cách hiểu về thánh lễ, và bây giờ là cái hiểu nòng cốt của giáo hội. Anh chị em sẽ giật mình luôn. Người ta gọi là hiện tại hóa. Cái chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô tồn tại luôn như vậy. Khi chúng ta có niềm tin, nhất là hội họp với nhau trong cử hành phục vụ, chúng ta có niềm tin, thì bây giờ cái chết và sống lại trường tồn như vậy hiện diện cho mình, hiện tại hóa cho mình, để đổ ơn xuống cho mình. Tại vì bây giờ chúng ta đang có chữ yes, chúng ta đang tin vì Chúa muốn cứu tất cả mọi người qua cái chết và sống lại của con của Ngài. Nhưng Ngài chờ đợi chúng ta phải yes. Cho nên Ngài lôi kéo chúng ta tới, mà chúng ta trì Ngài chiều thôi. Tại vì Ngài tôn trọng tự do, và Ngài bỏ tay. Ngài phải logic với Ngài, Ngài phải mạch lạc với Ngài. Dĩ nhiên Ngài có những cách, Ngài cũng vậy, như tôi nói Ngài làm qua làm về, Ngài bắt được sao. Nhưng mà trong giây phút này á, Ngài nói tao thua, là tại vì tao lỡ vậy rồi. Nhưng mà quay chừng ta có tầm ảnh khác. Chúa mình là vậy đó. Trong những kinh nguyện thánh lễ có một kinh nguyện mà làm tôi giật mình luôn. Lạy Thiên Chúa, Chúa tỏ sự toàn năng của Ngài qua lòng kiên nhẫn. Chắc phải tỏ sự toàn năng qua việc tạo trời đất, làm cái này làm cái kia, qua sự kiên nhẫn. Con cái làm nhiều cái bực mình quá sức, mình rầy lá, mình mà kiên nhẫn á, kiên nhẫn chờ đợi vâng vâng vậy. Bây giờ mày thấy là mình có công hơn phải, khó hơn phải không? Cho nên lạy Chúa, Chúa tỏ quyền năng của Chúa qua sự kiên nhẫn. Chúng con thờ lạy Chúa. Cho nên thời gian thụ hưởng không phải là thời gian kiên nhẫn ấy. Phạm tội quá sức cái lần. Từ Adam rồi thời Noe. Sau này chúng ta mới có dịp nói về chuyện được giải thoát ra khỏi Ai Cập. Đi trong rừng vắng, nội loạn. Nói máy xe mất bình tĩnh luôn. Chúng ta sẽ nói sao?